Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 21 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, cậu bé bị kinh vong, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, soi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào, hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài, đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi, nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Phần triển khai bài học. Nếu có mặt tại đó, bạn sẽ thấy chính môn đồ của Chúa Giê-xu đang quần quật làm việc khi vắng mặt thầy mình. Một người cha nọ đem đến đứa con trai bị quỷ câm ám. Các môn đồ cố đuổi tà linh này ra. Họ cầu khẩn thẩm quyền của Đức Chúa Trời và làm những gì có thể làm, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu bé vẫn cứ như vậy. Người ta bắt đầu cãi lẽ với nhau, những thầy thông giáo nhạo báng các môn đồ và Chúa Giê-xu. Chắc chắn Ngài không phải như người ta đã từng nói. Xem kìa, các môn đồ của Ngài bất lực. Những lời tuyên bố về Chúa Giê-xu này hoàn toàn cường điệu. Ngay lúc đó, Chúa Giê-xu và ba môn đồ đang tiến về phía họ. Mọi người vui mừng, có vẻ thầy đến rất đúng lúc. Ngài hỏi, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về điều gì? Người cha liền kể về bệnh tình của con mình và thất bại của các môn đồ khi đuổi tà linh. Phản ứng đầu tiên của Chúa Giê-xu là một tiếng than liên quan đến đức tin. Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Ngài thấy đức tin đang thiếu đến mức bi thảm trong dòng dõi này. Điều đó khiến Ngài rất đau đớn. Ngài than, ta phải chịu đựng lòng vô tín của các ngươi bao lâu nữa? Chúa Giê-xu đang nói đến tình trạng thiếu đức tin của ai ở đây? Có phải của các thầy thông giáo, bởi họ là những người chuyên bám vào các lời truyền khẩu? hay là của đám đông đang nói Chúa Giêsu bất năng do thất bại của các môn đồ? Trong trường hợp này, có lẽ Chúa Giêsu đang nói đến tình trạng thiếu đức tin của các môn đồ Ngài. Chính sự chậm tin của họ đã khiến tâm linh Ngài đau đớn. Toàn bộ cảnh trạng này thử thách sự chịu đau đớn của Ngài và khiến Chúa Giêsu đau buồn. Đối với Ngài, đức tin quan trọng biết bao. Dường như Ngài luôn luôn tìm kiếm đức tin ở nơi con người, nhất là ở nơi các môn đồ của Ngài. Liệu Chúa Giêsu có thể gọi thế hệ của chúng ta là chẳng có đức tin không? Liệu giờ đây Ngài có bảo ta còn chịu đựng những người này cho đến chừng nào không? Ngài có đang tìm nơi chúng ta điều gì đó mà Ngài không gặp được? Và liệu tình trạng thiếu đức tin của chúng ta có làm buồn lòng Ngài không? Đoạn Chúa Giêsu bảo, hãy đem con đến cho ta. Ngay lúc đó, cậu bé đang nổi kinh phong, cậu té xuống đất, lăn lộn xuôi bọt mép. Thật nản lòng khi chứng kiến cảnh này. Chúa Giêsu hỏi, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu rồi? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Người cha từ chỗ đánh mất hy vọng, giờ đây vớ được cọng rơm. Nếu thầy làm được việc gì, dường như thể ông nói, kinh khủng quá Chúa Giêsu ơi, tôi không chắc Ngài có thể làm gì khác đi không, nhưng nếu Ngài có thể làm được việc gì để giúp con trai tôi, thì xin Ngài làm cho. Mọi mắt đều đổ dồn vào Chúa Giêsu. Bây giờ Ngài sẽ chữa bệnh cho cậu bé, hay tuyên bố rằng không làm được gì nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi lại người cha, sao ngươi nói, nếu thầy làm được? Nói cách khác, vấn đề ở đây không phải là năng lực của Ngài, mà là người đàn ông này có tìm được sức mạnh để tin không? Ông có làm được như vậy không? Đức tin của người này là điều duy nhất đang bị Chúa Giêsu chất vấn ở đây. Ngài tuyên bố, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Theo Ngài, không trở ngại nào là quá ghê gớm cho người tin. Đức tin đưa người ta vào dòng suối quyền năng của Đức Chúa Trời và đưa họ tiếp xúc với nguồn năng lực bao la của Ngài. Không có gì là quá khó với Ngài cả. Nếu người cha này có thể chỉ tin điều đó thôi, tương lai sẽ bừng sáng hy vọng. Người cha bèn kêu lên lớn tiếng, tôi tin, lạy Chúa Giêsu, tôi tin Ngài có thể giúp con tôi. Và kế tiếp là lời nài nỉ, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Ông sinh ra những nghi ngờ của mình. Trước đây, ông đã từng thất vọng nhiều lần. Nỗi thống khổ dai dẳng của lòng lo lắng cho con cứ kéo dài mãi. Chúa cứu thế Giêsu ơi, nhiều lúc thật khó để tin. Tôi không muốn trở thành kẻ nghi ngờ và cũng không muốn để lòng vô tín của mình cản trở Ngài chữa lành cho con tôi. Chúa Giêsu ơi, xin Ngài giải thoát tôi khỏi sự sợ hãi, nghi ngờ và ban cho tôi điều tôi cần. Xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Chúa Giêsu muốn bạn tin Ngài, nhưng nhiều khi có vẻ vượt ngoài tầm của bạn. Hãy đánh tan sự nghi ngờ, bi quan và cũng đừng vùi đầu giấu vào cát. Không có điều gì Ngài không thể làm hoặc không muốn làm cho bạn, nhưng nhiều lúc dường như Ngài xa cách tận đâu đâu. Bạn đang đối diện với những hoàn cảnh có vẻ không thể thay đổi được và những rào cản chặn lối đang cười nhạo vào những hy vọng tốt đẹp nhất của bạn. Hãy thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, con tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của con. Chúa Giêsu bèn quở tà linh, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Thình lình từ môi miệng cậu bé câm điếc lâu nay bật lên tiếng thét kinh khiếp, người run bần bật trong cơn động kinh dữ dội. Cậu bé ngã xuống đất nằm yên bất động, dân chúng la lên, nó chết rồi, nó chết rồi. Tà linh quá mạnh đối với Chúa Giêsu sao? Đức Chúa Giêsu bình tĩnh cúi xuống, đưa tay nắm cậu bé và nâng cậu đứng lên. Cậu đã được chữa lành và hơn thế nữa, đã được giải thoát hoàn toàn khỏi quỷ dữ. Đám đông reo hò, những giọt nước mắt hân hoan đổ ra. Hôm nay họ đã chứng kiến điều lạ lùng biết bao. Khi Chúa Giêsu vào nhà, các môn đồ hỏi, thưa thầy, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Chúng tôi đã thất bại ở chỗ nào? Chúa Giêsu trả lời, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Trong câu chuyện này, không thấy Chúa Giêsu dừng lại để cầu nguyện trước khi đuổi tà linh. Vậy Ngài đang nói đến sự cầu nguyện nào đây? Thánh Kinh chép, Ngài vừa mới ở trên núi hóa hình xuống. Luca cho biết, Ngài lên núi với nhóm môn đồ thân tín của Ngài để cầu nguyện và đang lúc cầu nguyện, diện mạo của Ngài thay đổi và các môn đồ đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Rồi Ngài đã từ nơi cầu nguyện ấy đi vào thung lũng này của người bị quỷ ám. Như chúng ta thường nói, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện đầy dẫy. Ngài đã được chuẩn bị bởi sự thông công với cha Ngài cho cuộc chạm trán này. Ngài bước vào cuộc chiến với đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. Chúa Giêsu phán rằng, chính sự cầu nguyện ấy đã mở cửa cho phép lạ. Hiển nhiên, các môn đồ vẫn chưa chuẩn bị tâm linh sẵn sàng cho những trường hợp như vậy. Họ không ở trong sự tiếp xúc sống động với Chúa để có thể khiến cho đời sống trở thành những kênh dẫn truyền quyền năng cứu chuộc. Họ đã học được từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ý nghĩa trọng tâm của sự cầu nguyện trong đời sống môn đồ. Họ đang thực tập nghệ thuật cao cả này. Còn những lời của Chúa Giê-xu trước đó, khi Ngài gọi họ là dòng dõi chẳng tin thì sao? Chẳng phải họ đã từng tuyên xưng đức tin qua Phi-e-rơ là người phát ngôn của họ rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, con Đức Chúa Trời hằng sống rồi sao? Vâng, họ là những con người của đức tin. Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ bị Chúa quở là người ít đức tin. Ở đây, Ngài không nói họ là người vô tín. Ngài thật lòng biết họ là những người đã tin yêu Ngài. Chúng ta có thể là những tín hữu, nhưng đôi lúc lại hành động theo cách chẳng có đức tin. Có khi chúng ta nương cậy nơi Chúa, có lúc quên. Chúng ta giống như người cha tan nát cõi lòng này. Lạy Chúa, con tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của con. Đây chính là thái độ mà Ngài muốn nhìn thấy nơi chúng ta. Nếu tự mãn với tình trạng của đức tin mình, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta luôn hướng về Chúa, khẳng định sự yếu đuối của mình và nhờ cậy nơi sức toàn năng của Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, bạn nghĩ Chúa nói về ai khi Ngài than, dòng dõi chẳng tin này? Câu hỏi thứ hai, Chúa phán, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả, có giới hạn cho đức tin không? Câu hỏi thứ ba, người cha nói, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi, tại sao cùng một lúc lại vừa tin vừa không tin? Câu hỏi thứ tư, Chúa dạy cần có sự cầu nguyện thế nào trong những tình huống như thế này? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 14 đến câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, người giàu trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Một tình yêu muôn đời chẳng đổi thay.